Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị Quốc hội phối hợp thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 100.000 ca. Bắc Triều Tiên ghi nhận hơn 1 triệu ca sốt trên toàn quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị Quốc hội phối hợp thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. 6 ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16 tháng 5 đã lần đầu có bài phát biểu trước Quốc hội về dự thảo ngân sách bổ sung. Tổng thống nhấn mạnh, Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều điều kiện khó khăn về kinh tế trong và ngoài nước. Sự thay đổi về kinh tế chính trị quốc tế đang là một thách thức lớn với nền kinh tế Hàn Quốc, vốn đạt được tăng trưởng nhờ xuất khẩu trong xu hướng toàn cầu hóa thời gian qua. Thị trường tài chính trong và ngoài nước cũng đang rất bất ổn. Giá cả leo thang, lãi suất cao đang gây gánh nặng lớn hơn cho tầng lớp yếu thế, đặc biệt là các tiểu thương bị thiệt hại lớn sau một thời gian oằn mình chống đỡ đại dịch COVID-19. Đặc biệt, tình hình an ninh cũng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bắc Triều Tiên liên tục đẩy cao hệ thống vũ khí hạt nhân, phóng tên lửa và có dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân. Trong tình hình trên, Tổng thống khẩn thiết đề nghị sự hợp tác của chính giới, bất kể đảng phái nào. Trước đó, chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần 2 năm 2022, có quy mô 59.400 tỷ won, 46,25 tỷ đô la Mỹ tại cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 12 tháng 5. Về hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 21 tháng 5 sắp tới, ông Yoon cho biết sẽ cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận phương án hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, IPEF. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh kinh tế đa dạng, không chỉ dừng lại ở phương án ổn định chuỗi cung ứng, mà còn trong cả ở nền kinh tế số, trung hòa carbon. Chính phủ rất cần sự giúp đỡ của Quốc hội để có thể mở rộng hợp tác an ninh kinh tế với các nước lớn, đi đầu trong việc thiết lập các quy định quốc tế liên quan. Về việc hỗ trợ Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19, Tổng thống cho biết sẽ tích cực hỗ trợ miền Bắc như về thuốc men, trong đó có cả vaccine, dụng cụ và nhân lực y tế, chỉ cần miền Bắc đồng ý. Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh, luôn sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, tách biệt với tình hình chính trị quân sự liên triều. Seoul sẽ hỗ trợ cần thiết cho người dân miền Bắc đang bị đe dọa bởi virus COVID-19. Trước bài phát biểu, Tổng thống Yoon đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Park Byung-seok và lãnh đạo các đảng, đề nghị Quốc hội hợp tác phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Han Tok-su. Các nghị sự chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Mỹ sắp tới. Một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 5 cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ sắp tới, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về chiến lược đối phó song phương và phương án quản lý tình hình liên quan tới các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi vấn đề an ninh kinh tế như phương án hợp tác song phương về chuỗi cung ứng, công nghệ mới nổi. Lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thể đóng góp trong các vấn đề quốc tế nổi cộm. Quan chức trên nói thêm, điều quan trọng là tại hội đàm lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ thiết lập nền móng để sớm xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, đưa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ quay trở lại quỹ đạo vốn có. Về một số ý kiến cho rằng, có thể Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm đáp lễ Mỹ vào tháng sau, quan chức này cho biết, hiện Tổng thống vẫn chưa có lịch trình thăm Washington trong tháng 6. Trước câu hỏi liệu lãnh đạo hai nước có trao đổi về vấn đề viện trợ vaccine COVID-19 cho Bắc Triều Tiên hay không, quan chức này trả lời, Tổng thống Yoon đã đề ra đường lối là hỗ trợ vaccine và thuốc men cho miền Bắc và hiện đang chờ câu trả lời từ Bình Nhưỡng. Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 100.000 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 13.296 ca nhiễm COVID-19, giảm 12.000 ca so với số liệu một ngày trước và ít hơn 7.200 ca so với cách đây một tuần. Đây là lần đầu tiên sau 104 ngày kể từ ngày 1 tháng 2, số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống ngưỡng 100.000 ca. Số ca bệnh nguy kịch là 345 ca, duy trì ở ngưỡng 300 ca một tuần liên tiếp. Thêm 35 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Thời gian 4 tuần chuẩn bị để chính phủ điều chỉnh hạ cấp độ dịch bệnh COVID-19 từ mức cao nhất là cấp 1 xuống cấp 2 sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 5. Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ theo dõi xu hướng số ca nhiễm trong tuần này, cùng năng lực ứng phó của hệ thống y tế và tham khảo ý kiến của chuyên gia để quyết định có trì hoãn thời điểm bước vào giai đoạn ổn định, phục hồi đời sống thường nhật hay không vào ngày 20 tháng 5. Theo đó, quy định về việc cách ly bắt buộc 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19 cũng có thể thay đổi. Hiện nay, chính phủ cho biết nếu số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần ở dưới mức 100.000 ca, thì hệ thống y tế có thể ứng phó mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn rất thận trọng trước nguy cơ phát sinh làn sóng lây nhiễm mới. Liên quan đến khả năng hỗ trợ vật phẩm phòng dịch COVID-19 cho Bắc Triều Tiên, cơ quan phòng dịch cho biết lượng vaccine có sẵn trong nước dư dả nên có thể xem xét hỗ trợ vaccine cho miền Bắc, nhưng thuốc điều trị nên được ưu tiên sử dụng trong nước. Bắc Triều Tiên ghi nhận hơn 1 triệu ca sốt trên toàn quốc. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 5 đưa tin, tính đến ngày 15 tháng 5, miền Bắc ghi nhận tổng cộng hơn 1,21 triệu ca sốt nghi nhiễm COVID-19. Số ca mới đã tăng thêm 390.000 ca chỉ trong một ngày, đưa tổng số ca lên hơn 1 triệu người chỉ sau 4 ngày, kể từ khi miền Bắc lần đầu công bố chính thức về việc ghi nhận ca mắc COVID-19. Trong đó có 648.000 ca, chiếm một nửa tổng số ca sốt đã khỏi, vẫn còn hơn 560.000 người đang được điều trị. Số ca tử vong tăng lên thành 50 ca. Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại miền Bắc, nhưng việc cung cấp thuốc men lại đang gặp trở ngại. Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 15 tháng 5 lại tiếp tục triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thảo luận đối sách phòng dịch. Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã khiển trách Viện trưởng Viện Kiểm sát Trung ương và các cán bộ liên quan vì không đảm bảo được việc phân phối thuốc men thuận lợi. Chính quyền miền Bắc đã phân phát thuốc men dự trữ quốc gia và mở cửa các hiệu thuốc 24/24 giờ, nhưng việc cấp phát thuốc trên toàn quốc vẫn còn phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Chủ tịch Kim Jong-un hạ lệnh đặc biệt, yêu cầu huy động mọi nguồn lực quân đội để ổn định việc cung ứng thuốc men. Ông Kim Jong-un cũng đã tới thị sát hiệu thuốc ở một khu vực thuộc thủ đô Bình Nhưỡng, chỉ ra tình hình cơ sở vật chất lạc hậu không đảm bảo và việc nhân viên hiệu thuốc không mặc trang phục đảm bảo vệ sinh. Seoul đề xuất tổ chức họp cấp chuyên viên liên triều về hợp tác phòng dịch COVID-19. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vào lúc 11 giờ trưa ngày 16 tháng 5, Bộ đã cố gắng gửi thông báo dưới danh nghĩa Bộ trưởng Thống nhất Kwon Yong-se cho Bắc Triều Tiên thông qua Văn phòng Liên lạc Liên triều với nội dung đề xuất hợp tác phòng dịch COVID-19, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn chưa tiếp nhận thông báo này. Bộ Thống nhất cho biết, trong thông báo trên, Seoul bày tỏ ý định cung cấp cho miền Bắc thuốc men, trong đó có vaccine COVID-19, khẩu trang, bộ kit xét nghiệm và hợp tác công nghệ như chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch với Bình Nhưỡng, đề xuất hai bên tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên liên triều để trao đổi cụ thể. Bộ Thống nhất kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ hưởng ứng tích cực đề xuất hợp tác y tế và phòng dịch lần này của Hàn Quốc. Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhất trí phối hợp chính sách chặt chẽ. Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho và Thống đốc Ngân hàng Trung ương BOK Lee Chang-yong ngày 16 tháng 5 đã họp lần đầu, kể từ sau khi chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt vào ngày 10 tháng 5. Hai quan chức đồng tình rằng tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện đang hết sức nghiêm trọng. Các yếu tố bất ổn quốc tế như chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài hay Mỹ thắt chặt tiền tệ như nâng lãi suất đang gây sức ép tới nền kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, các phương tiện chính sách đối phó vẫn còn đang rất hạn chế. Điều đáng lo ngại nhất chính là vật giá leo thang đang khiến toàn bộ nền kinh tế dân sinh gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, biến động tài chính ngoại hối cũng gia tăng, làm nền kinh tế có nguy cơ tăng trưởng chậm lại. Hai quan chức đồng tình rằng, Bộ Kế hoạch và Tài chính và Ngân hàng Trung ương phải thảo luận chặt chẽ, phối hợp về mặt chính sách một cách tối ưu. Hai bên nhất trí sẽ thường xuyên thảo luận, phối hợp chính sách trong thời gian tới. Hàn Quốc lập đối sách trung và dài hạn với việc Ấn Độ dừng xuất khẩu lúa mì. Bộ Nông lâm, Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc ngày 15 tháng 5 đánh giá việc Ấn Độ công bố dừng xuất khẩu lúa mì ít ảnh hưởng tới Hàn Quốc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu tình hình này kéo dài thì sẽ có thể dẫn tới giá lúa mì quốc tế gia tăng, nên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Bộ Nông lâm sẽ thường xuyên rà soát tình hình thị trường ngũ cốc thế giới, tích cực lập đối sách trung và dài hạn, như nâng cao tỷ lệ tự cung tự cấp trong nước, đảm bảo nguồn cung ổn định từ nước ngoài. Trước đó, Tổng cục Phòng vệ Thương mại, cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ, ngày 13 tháng 5 công bố cấm xuất khẩu lúa mì ra nước ngoài ngay lập tức, với lý do là nhằm đảm bảo an ninh lương thực do giá lúa mì quốc tế leo thang. Ấn Độ là nước sản xuất lúa mì lớn thứ ba thế giới sau Liên minh châu Âu-EU và Trung Quốc, nhưng nước này chủ yếu tiêu thụ lúa mì trong nước. Lượng xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 4% lượng xuất khẩu lúa mì toàn thế giới. Trong năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu 3,34 triệu tấn bột mì và lúa mì làm thức ăn gia súc. Trong đó, bột mì được nhập khẩu toàn bộ từ Mỹ, Australia và Canada, còn lúa mì dùng làm thức ăn gia súc thì chủ yếu nhập từ Ukraine, Mỹ và Nga. Giới doanh nghiệp trong nước cho biết, lượng bột mì trong nước đủ dùng tới đầu tháng 8 và lúa mì làm thức ăn gia súc thì đủ tới đầu tháng 10. Tổng thống Hàn Quốc cử phái đoàn đến chia buồn Tổng thống UAE từ trần. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cử đoàn thăm viếng do đặc phái viên Tổng thống Chang Jae-won dẫn đầu đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, chia buồn Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan từ trần. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế Abu Dhabi UAE vào ngày 15 tháng 5 giờ địa phương, ông Chang Jae-won cho biết sẽ nỗ lực để củng cố mối quan hệ khăng khít giữa hai nước. Ông Chang nhấn mạnh, Hàn Quốc và UAE đã có lãnh đạo mới, hai nước sẽ thảo luận nhiều vấn đề như nâng mối quan hệ song phương lên một bậc, trong cả lĩnh vực về hydro, công nghệ thông tin và truyền thông, vượt qua mối quan hệ hợp tác trong dự án nhà máy điện nguyên tử. Đoàn thăm viếng sẽ gặp gỡ gia quyến người quá cố, gồm Tổng thống mới nhậm chức là ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cũng là em trai của cố Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan vào ngày 16 tháng 5, để bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn của Tổng thống Yoon Suk-yeol và người dân Hàn Quốc. Hàn Quốc và UAE đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực đa dạng trên nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Khởi động lại quảng bá du lịch y tế Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông. Ngành du lịch vốn bị trì trệ do các quy định phòng dịch COVID-19 đang tích cực các hoạt động thu hút khách du lịch trở lại, trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc nới lỏng các quy định phòng dịch. Trong số đó, công tác thu hút khách du lịch y tế Hàn Quốc từ khu vực Trung Đông đã bắt đầu được khởi động. Một chương trình triển lãm du lịch tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, sự kiện triển lãm lớn nhất khu vực Trung Đông, đã thu hút sự tham gia của 1.500 doanh nghiệp từ 62 quốc gia trên thế giới. Tại đây, gian hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu triển khai các hoạt động quảng bá, trọng tâm là du lịch y tế, lĩnh vực vốn bị đình trệ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Hội thảo giới thiệu về cơ sở vật chất và dịch vụ y tế cũng được chuẩn bị. Năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, Hàn Quốc đón khoảng 500.000 du khách theo diện du lịch y tế và con số này vẫn có xu hướng tăng hàng năm. Trong số đó, nhu cầu về dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ cũng như điều trị các bệnh nặng tại Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông đang gia tăng. Đặc biệt, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không chỉ tích cực vận chuyển khách du lịch cá nhân thông thường mà còn cả bệnh nhân nặng. Một bác sĩ thuộc Bệnh viện Seoul Asan cho biết, nhờ sở hữu năng lực chuyên khoa trong việc phẫu thuật ung thư, cấy ghép gan, nên bệnh viện còn chủ yếu điều trị cho các bệnh nhân nặng đến từ nước ngoài. Việc tăng số lượng khách du lịch y tế cũng quan trọng, song cũng cần phải chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ. Quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu ước tính đạt khoảng 100.000 tỷ won, 77,84 tỷ đô la Mỹ. Giới du lịch y tế hy vọng nhu cầu du lịch y tế vốn bị trì trệ do dịch COVID-19 sẽ tăng trở lại khi quy định nhập cảnh được nới lỏng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.